Đừng làm hại kẻ bé mọn. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay cũng là một tổng hợp rất nhiều điều giảng dạy của Chúa Giêsu. Mỗi một điều mà phân tích thôi thì có khi mất cả ngày chưa hết. Nên tôi lại xin phép dừng lại ở một câu thôi. Cái câu ấy nó là lạ, nhưng mà nó quan trọng lắm. Nó đụng chạm đến tất cả chúng ta. Đó là cái câu mà Chúa bảo là ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc khối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Anh chị em nghe câu này sợ không? Một cách nào đó Chúa Giêsu xúi chúng ta, bảo chúng ta kết án tử hình cho một cái người nào đó mà dám làm cớ vấp phạm cho người khác phạm tội. Anh em đừng có hiểu lầm, Chúa Giêsu sao mà ác thế, phạm có cái tội thế mà bảo cột cối đá vào cổ ném xuống biển. Ném xuống biển đã chết rồi mà còn cột thêm cái cối đá là nó chìm luôn xuống dưới đáy ấy. Thưa anh chị em phải hiểu như thế này, cái dân Do Thái nó có cái kiểu nói, nó không giống dân Việt Nam, đó là nói sổ, nói thẳng, nói mạnh. Người Việt Nam mình lúc mà nóng thì cũng nói mạnh, nói thẳng, nói rất là sống sượng, phũ phàng. Nhưng mà còn lúc bình thường đó thì nói văn hoa, nói bóng bẩy, nói một đằng mà hiểu theo một nghĩa được. Nói nhẹ nhẹ, mưa lâu thấm đất, nó đau, đau thấm, đau thía. Còn dân Do Thái, mà Chúa Giêsu là người dân Do Thái, có cái kiểu nói rất là mạnh. Nhất là khi Chúa Giêsu thấy người ta phạm vào cái tội đó nhiều quá, mà bây giờ Ngài thương họ chừng nào thì Ngài muốn nói mạnh để cho người ta sợ mà đừng có phạm. Nên anh chị em thấy cái đoạn trước chúng ta vừa nghe đó, nếu mà cái tay này phạm tội chặt tay đi, chân này phạm tội chặt chân đi, mắt này phạm tội bóc ra vứt đi. Nói thế thôi, thế nếu mà cứ đúng theo cách của Chúa giảng dạy thì chúng ta cụt hết hai tay từ lâu rồi, cụt hai chân luôn, mù hai mắt luôn rồi. Bởi vì ta phạm tội tèm lem tùm lum hết thì chắc là không đủ hai mắt mà móc, không đủ tay mà chặt, không đủ chân mà cắt bỏ. Đó là cái kiểu nói của Chúa, rằng thà mất mắt, mất tay, mất chân mà không phạm tội, mà chừa được cái tội, còn hơn là còn đủ hai tay hai chân mà coi chừng mất linh hồn. Chúa thương ta, ta mới nói thế. Nên ở cái chỗ này bảo là thà cột cối đá vào cổ ném xuống biển cho nó chết luôn đi, là một kiểu nói Chúa cảnh cáo, kiểu nói của người Do Thái. Nói rất là mạnh, nhưng mà thấy được tấm lòng của Chúa ở dưới, rằng Chúa thấy cái tội này nó phổ biến quá, nhiều người phạm quá, mà nếu cứ để như thế này mà không nói cho nó chừa đó thì nó cứ càng ngày nó càng nặng thêm. Thôi nói mạnh đi, anh nào nghe được thì nghe. Nên thường thì Chúa nói rất là nặng, xong rồi bao giờ Chúa cũng thòng câu rất là yếu xìu, rất là dễ thương, đó là ai có tai thì nghe. Mắng xong rồi bảo ai có tai thì nghe, có nghĩa là ai có tai thì sẽ hiểu được cái lòng của tôi. Tôi thương mọi người lắm, tôi thấy mọi người bệnh bạ quá, nên tôi thương và tôi nói thật mạnh như vậy để mà chừa, để mà đừng phạm. Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái tội này là cái tội như thế nào? Ở trong này có nói những kẻ bé mọn. Thưa kẻ bé mọn không phải chỉ là con nít là bé mọn đâu, nhưng mà kẻ bé mọn có nghĩa là có thể kể thêm những người nghèo, kể thêm những người ít học, kể thêm những người cô đơn, kể thêm những người quá bụa, kể thêm những người ế chồng ế vợ, kể thêm những người mù chữ, kể thêm những người khuyết tật, kể thêm những người nhà quê, kể thêm những người xa quê. Anh chị em đấy, có lẽ cũng một phần ba trong anh chị em là những người xa quê, thì đó được gọi là những người bé mọn. Có nghĩa là sao vậy? Nếu mà cái ông nào mập như tôi thì chắc không phải bé mọn rồi đó, tức là ăn uống sung sướng đầy đủ quá. Nếu mà cái người nào học hành giỏi giang, bằng cấp đầy mình thì không phải là bé mọn đâu, là bởi vì người ấy kiến thức tích lũy nhiều lắm rồi. Cái người nào giàu có, người nào mập mạnh, người nào học hành giỏi giang, điều kiện tiện nghi đầy đủ, thì thường những con người ấy đánh mất sự bé mọn. Cái sự bé mọn đó nó sẽ còn lại ở nơi những cái người ăn mày, Ăn mày thật đó, chứ còn ăn mày giả nó láo cá lắm. Ăn mày mà anh mày thật đó, tức là những người khốn khổ thật đó. Rồi những người già yếu, những người cô đơn, những người ở nhà quê mới ra tỉnh, những người ở các vùng nghèo đi về thành phố này để kiếm sống, bị nó đè đầu cưỡi cổ nó bóc lột. Những người mà ít học, những người mà lý luận rất là đơn giản, nói cái gì cũng cười, hỏi cái là khai thật ra hết, không có giấu giếm gì, không có tâm địa gì, không có lòng dạ nào. Những người ấy theo Kinh Thánh được gọi là những kẻ bé mọn. Nên bé mọn đây không phải là bé tuổi, bé người, mà bé tâm hồn, bé cái sự khôn ngoan, bé cái sự gọi là của cải vật chất. Trong này lại nói là kẻ bé mọn đang tin đây, tức là kẻ bé mọn này đang có Chúa, đang theo Chúa, đang sống luật của Chúa, mà bây giờ lại gặp những cái người này xúi bệnh, bảo người ta làm điều sai, dạy cho người ta làm điều ác, xúi người ta đi vào con đường tối tăm. Mà những người bé mọn đó đơn sơ lắm, họ tin ngay, họ theo ngay, họ bị nhiễm ngay, họ làm theo những điều bậy bạ đó ngay, mà vì thế họ mất lòng tin vào Chúa, thì tội ấy nặng lắm, nặng đến mức mà Chúa Giêsu phải dùng cái hình thức tử hình, cột cối đá vào cổ, ném xuống biển. Tôi có nhớ là tôi có dạy mở lớp giáo lý hôn nhân. Thế xong rồi tôi mới sực nhớ có một người tôi quen, người ấy cũng lại là tu ở trong dòng chúng tôi ra, ăn nói giảng dạy rất là hay, rất là hấp dẫn. Nên tôi mới nảy ra ý, anh ấy đã là người đã ra ngoài lập gia đình, có con có cháu, thành đạt mọi sự. Thôi thì mình mời anh đến dạy lớp giáo lý hôn nhân cho mình, dạy cái bài mà hướng dẫn cho người ta sống ở trong đời sống vợ chồng, trong gia đình, chắc là nó phải hay hơn ông cha. Ông cha làm sao có kinh nghiệm vợ con mà dạy hay bằng một người ở ngoài, mà người ấy lại là người có trình độ, đã từng đi tu ra, người ấy lại có khoa ăn nói giỏi, có sức thuyết phục với đám đông, mời nó chắc ăn. Không ngờ buổi dạy ấy vừa học vừa xong giáo lý xong thì mấy anh chị học viên chạy lên báo với tôi: cha ơi cha, sao hôm bữa cha dạy chúng con khác mà hôm nay cái bác đến dạy chúng con lại dạy khác. Cái tôi mới bảo: ủa chuyện gì? Dạ thưa cha, hôm nọ cha bảo là không có được ngừa thai. Phá thai là đương nhiên là không được rồi, mà cũng không được ngừa thai, nhất là những ngừa thai nhân tạo thế này thế kia, vì có đó là hội thánh đã cảnh báo là tất cả sẽ đưa con người ta đến sự chết. Nó không phá thai nhưng mà nó xúc phạm đến Thiên Chúa và nó xúc phạm đến con người nặng nề. Những thế này, những thế kia, phương pháp này, phương pháp nọ. Cha dặn chúng con nhớ rồi. Thế mà bài ngày hôm nay không phải là bài dạy với cái đó. Nhưng mà cái bác ấy, bác dạy chúng con về đời sống hôn nhân gia đình. Bác ấy bảo là: ơ anh chị em về, anh chị em ngừa thai thoải mái đi, xài bao cao su thoải mái đi. Mấy ông cha biết cái gì? Mấy ông cha ích kỷ, mấy ông cha ở trong nhà tu không có vợ, không có con, không biết gì cả. Phải để cho ngoài đời người ta sống mới chứ. Thoải mái đi anh chị em, ngừa thai thoải mái đi. Nếu mà có ai nói gì thì bảo tôi này, cứ gọi đến tôi, Đức Giám Mục mà có gọi tôi cũng sẵn sàng lên trả lời thẳng với Đức Giám Mục, là Đức Giám Mục không biết gì cả. Trong đời sống hôn nhân gia đình phải để cho người ta như vậy mới được. Trời ơi, tôi nghe xong tôi không tin. Tôi bảo: bạn, các bạn nói làm sao chứ, làm sao mà cái bác ấy mà lại giảng dạy bậy bạ như vậy. May quá có một bạn cầm cái máy cassette theo, có thâu cái bài đó. Đây con thâu thì cha bấm máy. Tôi nghe xong tôi nghe với cha Phước, hai người đảm nhận chương trình giáo lý hôn nhân của tôi toát mồ hôi. Giả sử như có một ai đó trong anh chị em cũng cho rằng ngừa thai nhân tạo như vậy là đúng, mà anh chị em sống như thế, đó là quyền của anh chị em. Lương tâm anh chị em phải trả lời với Chúa, với lương tâm, đó là quyền của anh chị em. Nhưng khi đi giảng dạy thì không được gọi là giảng dạy một điều bậy bạ như vậy. Khi đứng ở cương vị lớp giáo lý là phải giảng dạy bằng giáo huấn của Hội Thánh. Mà bà mẹ của Hội Thánh không bao giờ sai lầm anh chị em. Bà mẹ Hội Thánh tuyệt vời lắm. Những điều mà Hội Thánh cấm thì rõ ràng điều đó sẽ dẫn chúng ta đến sự chết. Ta cấm ta là bởi vì yêu thương ta. Bà mẹ Hội Thánh là một bà mẹ, mà bà mẹ khó chịu, khó tính. Mọi cái đều ngăn ngừa, đều kiểm soát con cái của mình. Không phải vì bà mẹ ấy độc tài, mà bởi vì bà mẹ Hội Thánh yêu thương chúng ta. Thấy rõ điều đó sẽ dẫn đến sự chết, tội lỗi. Nên cảnh báo đừng làm, không nên. Còn ta muốn tự do, ta muốn chống lại luật Hội Thánh, tùy ta. Ta sẽ trả lời trước mặt Chúa như thế nào, đó là tùy ta. Nhưng mà đứng ở cương vị để dạy giáo lý cho người khác, nhất là trong lớp giáo lý rất nhiều người là tân tòng, họ là những kẻ bé mọn, họ là những người đang tin vào Chúa một cách đơn sơ, hồn nhiên, chất phác. Mình không được quyền dạy họ bậy bạ, không được dạy họ chống lại luật hội thánh. Cái tội ấy là tội cột cối đá vào cổ, ném xuống biển đấy. Nên thưa anh chị em, đến đây thì anh chị em tự tìm ra xem chúng ta có phạm cái tội đó không, có phạm cái tội như thế ở trong gia đình của ta không. Ví dụ như bố mẹ dạy cho con nói dối. Ê, hôm nay tao mắc kẹt cái chuyện đó, có ai đến kiếm tao mày bảo tao đi bắn nhá. Thật ra mà mẹ ở trong nhà, đứa bé đơn sơ hồn nhiên, đến thật người ta đến hỏi có bố mẹ nhà không con. Dạ thưa hai bác, dạ bố mẹ con đang ở trong nhà á, bố mẹ dặn con là có ra ai có đến hỏi thì bảo là bố mẹ con đi bắn. Đó, những kẻ bé mọn nó đơn sơ như vậy á, dặn nó làm sao nó nói vậy. Thì lúc vô thì bố mẹ đập tròn trận, sao mày ngu vậy, tao đã dặn rồi mày còn khai tao ra. Ta có phạm vào điều đó không? Tôi rồi còn làm giáo viên, tôi ngồi trước cổng trường Minh Đức, tôi nhìn người ta đưa con đi học, ông bố đưa con đến trường, thả con xuống xe đạp. Cái hồi đó 1982, 27 năm nay nghèo lắm, đi xe đạp. Ông bố thả đứa con xuống khỏi xe đạp. Này, thằng nào mà ăn hiếp mày hôm nay mày đánh nó bỏ mẹ cho tao nhé. Nó mà về nó gọi bố nó thì mày gọi tao, tao có võ, tao trị nó cho. Vậy là bố mẹ đang dạy con là thằng nào đánh mình một, mình đánh nó mạnh hơn. Mình đánh nó hai cái, nó đánh tao đau một, đánh nó lại hai cái. Đánh không lại về kêu bố mày đánh cho. Tức là đang giáo dục cho con một cái sự hận thù, một cái sự trả đũa. Lại có một bà mẹ, đó là chị tôi chứ chẳng ai, bây giờ chị tôi cũng qua đời rồi. Thế chị tôi lúc mà còn bé, có đứa con của còn bé đó, thì nó chập chững, nó biết đi. Nên nó đi thế nào mà nó lao cái đầu vào trước, nó đâm vào cái cạnh bàn, cái cốp một cái nó ngã ngửa, nó bé nó khóc. Chị tôi lại dỗ, thôi nín con, cái bàn này nó hư, nó làm con đau phải không, để mẹ đánh nó nhé. Ừ, cái bàn này hư nhá, cái bàn này làm đau con của tao. Con yên, mẹ đánh nó rồi, mẹ đánh nó đau lắm rồi, nó chừa rồi con. Cái đứa con lần sau nó đi, cái đầu nó cũng xém lao vào đây nữa, nó sực nhớ lắm, nó chỉ vào cái bàn. Mày chết nhá, mày mà làm đau ngày hôm nay mẹ tao đánh mày chết nữa đấy. Thì mẹ muốn dỗ cho con không khóc nữa, thì đang dạy cho đứa con của mình là một kẻ bé mọn, dạy cho nó phản ứng, đằng đứa nào làm đau tao, có một người lớn trị tội nó dùng. Thưa anh chị em, những tội như vậy chúng ta phạm nhiều lắm mà nhiều khi không biết. Lại có những cái tội khủng khiếp, như là ngày hôm nay tôi, ngày 27 tháng 9 ngày hôm nay, là kỷ niệm tôi thành lập được cái nhóm bảo vệ sự sống được 4 năm. Được 4 năm, tròn đúng 4 năm. Chúng tôi kiểm lại với nhau ngày hôm qua, thì trong 4 năm đó, gần 100 con người chúng tôi cứu được, sống được khoảng 1.000 em bé. Có 260 cháu bé được nuôi ở trong cái nhà tình thương Gerardo của chúng tôi, là những người đã bị xô đẩy đến phá thai, cứu ra, không còn nơi nương náu, đưa về đó nuôi chăm sóc cho đến khi sanh con. Được 260 cháu, hơn một chút. Còn khoảng 700 cháu nữa, chúng tôi thuyết phục được họ, chồng đưa vợ về nhà, bố mẹ cho con về nhà, không phải đi phá thai nữa. Tổng cộng trong 4 năm chúng tôi cứu được khoảng 1.000 đứa bé. Nhưng mà thưa anh chị em, buồn lắm, là bởi vì chỉ riêng Sài Gòn này 2 ngày thôi đã phá thai hơn 1.000 ca rồi. 4 năm mà chúng tôi làm chỉ bằng người ta giết đi trong vòng 2 ngày. Mà những cái phá thai đó nó xuất phát từ cha, từ mẹ, từ nó như người cố gắng giữ cái sĩ diện và cái danh dự hão của mình để bắt đứa con mình phải phá thai. Có những người bảo mày phải phá đi, mặt mũi nào tao đi nhà thờ, mặt mũi nào tao đọc sách thánh, mày bôi gió chấp chấu vào mày đi phá thai ngay. Bảo bà vợ, bà dẫn con đi phá thai, nếu hôm nay không phá thai thì đừng vác mặt về nhà. Kinh khủng. Lại có những vị bác sĩ là người để cứu người ta khỏi bệnh, cứu người ta khỏi chết. Thì bác sĩ, mới đây tôi nghe một ca mới ngày hôm nay, hôm qua, đây văn bản tôi còn giữ ở đây. Đứa bé 10 tuổi nó kể lại câu chuyện mẹ nó tí nữa phá thai. Con bé Ngân này nó kể là chỉ vì một bác sĩ, khi Khi đi khám thai thì bác sĩ bảo, ồ, thai tốt, khỏe. Nhưng mà này, có muốn bỏ thai không? Có muốn phá thai không? Lại đây chị phá cho. Già rồi, lớn tuổi rồi, đẻ con làm gì cho nhiều. Hai đứa đủ rồi. Mà cái chị Khiên mới có 38 tuổi. Thế là chị hoang mang về nhà, ngẫm nghĩ thấy mình cũng có hai con rồi. Nhà cũng đang khó khăn, sức khỏe cũng đang yếu. Bác sĩ đã nói như thế thì thôi đi phá. May quá, đứa con 10 tuổi, nó biết là mẹ nó đi phá, sắp sửa đi phá thai. Nó khóc ở trong nhà tắm một mình. Xong rồi nó chạy ra, nó níu áo mẹ. Nó mẹ ơi, mẹ đừng giết em của con. Mẹ đừng giết em của con. Đây là lá thư đứa bé nó kể lại cho tôi. Nó để trên chữ này là chống phá thai. Nó kể cho tôi nghe, sáng nay nó vừa đưa cho tôi. Một con bé rất là ngoan, rất là thông minh. Nó nói với mẹ nó, mà mẹ nó chưa nghe. Mẹ nó chưa có phản ứng rõ ràng lắm. Nó chạy đi nó gọi bố. Bố ơi bố, mẹ sắp sửa phá thai, bố nói với mẹ đi. Ông bố quay ngoắt đi, bỏ đi không nói gì cả. Đứa bé nó lo quá, nó đi kiếm thằng em nó. Thằng em nó mới có 6 tuổi à. Ê, mày vô nói với mẹ đi, mẹ sắp sửa giết em bé rồi đấy. Mai là mẹ mày đi giết em bé rồi đấy. Thứ tư vừa rồi này, chuyện này xảy ra thứ ba. Thế thằng em cũng ngớ người ra không biết làm sao. Thế con bé chị nó lại níu mẹ nó khóc. Nó nói một hồi, mẹ ơi thế này, mẹ ơi thế kia. Rồi chị ấy mới đành lòng. Nó còn nói, mẹ ơi, con đi với chị hai của con. Chị hai là chị họ của nó. Đi với nhóm của cha Uy. Con nghe người ta biết người ta phá thai. Phá thai có nghĩa là cho mấy cái que vào nạo nạo, đâm chết em bé ở trong đó. Rồi cắt, rồi gấp, rồi lôi đứa bé ra đó. Mẹ ơi, mẹ đừng có giết em bé như vậy. Con bé 10 tuổi. Nó đã từng đi phát bướm bảo vệ sự sống với tụi tôi, cho khu công nhân với di dân. Hay quá. Bây giờ nó nói với mẹ như vậy thì mẹ nó òa khóc. Ừ thôi mẹ không phá nữa. Mẹ hứa với con nhé, mẹ đừng phá thai nhé. Con hứa với mẹ là nếu mẹ không phá thai, mỗi ngày con sẽ đấm bóp cho mẹ để cho mẹ khỏe, để mẹ có thai, mẹ đẻ em bé. Với đây mẹ ơi, con để dành được mấy trái chôm chôm, con đem vào cho mẹ ăn này. Nó kể lại hết ở trong cái thư này. Và cuối cùng mẹ nó khóc. May quá, kết thúc bài giảng ngày hôm nay tôi muốn dùng đến khái niệm rằng có những người lớn làm hại những kẻ bé mọn, làm hỏng những đứa con của mình, hỏng những tuổi thơ và giới trẻ của mình. Thì ngược lại, Thiên Chúa lại dùng những con người bé mọn, những em bé như thế để nói lên một lời chân lý, để nói lên một sự công bằng. Mẹ ơi đừng phá thai. Phá thai xấu lắm, mẹ là tội lỗi. Phá thai là sự sống của Chúa đấy. Nhà đó là nhà không công giáo anh chị em ạ. Vậy thì xin anh chị em, với lời của Chúa ngày hôm nay, anh chị em kiểm lại đi. Kiểm lại đi, đừng để chúng ta rơi vào cái tội cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển cho chết đi. Amen.